Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến, giờ này chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Bây giờ là 4:45. Sáng ngày 24/12/2011, nhằm ngày 30/11 năm Tân Mão. Hôm nay chúng ta nghiên cứu về cái đối tượng tham thiền 160, lần thứ 162, có cái đầu đề là, đầu đề của bài thơ là được. Được ở đây nó có cái chấm hỏi, nói rằng được chứ kỳ thật là ý của tác giả là muốn nhắc nhở cho mình cũng như cho tất cả thiện hữu tri thức gần xa, tất cả Phật tử gần xa, tất cả tăng ni trẻ rằng, nói rằng được chứ kỳ thật không có được cái gì hết. Cho nên chữ được mà nó có dấu hỏi là ý nghĩa vậy. Ở đời này á, nếu mà mình không học Phật á, thì nhiều người tưởng rằng mình được dữ lắm. Được tiền tài, được công danh, được sự nghiệp. Tức là tài sắc, danh, thực, thùy, ngũ dục lạc đó, nhiều người thấy mình có được. Có người thấy được dữ lắm. Và sự thật là thế gian là có được đó. Tưởng cử tổng thống, đắc cử mà không được sao được, được lắm đó chứ. Tưởng cử nghị sĩ quốc hội và các cái chức vị khác, hoặc là được đề bạt đưa lên, hoặc là ứng cử được đắc cử. Từ nơi cái ứng cử đắc cử nó tạo thành cái công danh, cái sự nghiệp lớn lao trong xã hội, thì người ta thấy rằng được thì điều đó đâu có gì là không đúng đâu. Nhưng mà cái người mà có học Phật thì khác ạ. Cái người có học Phật, và nhất là những người đệ tử Phật, những người bằng lòng đi con đường khất sĩ, đệ tử của Phật, thì người ta có một cái nhìn khác. Cái nhìn đó bằng đạo nhãn, bằng tuệ nhãn. Thành ra cái nhìn đó đó, người ta thấy cái được mà mình gọi là được đó, nhiều khi đó là cái tai họa ghê gớm của kiếp con người, của đời người. Nhưng mà nói như vậy thì không phải ai cũng bằng lòng đâu. Mà người ta rất bằng lòng cái được đó, ai cũng thích. Do vậy cho nên là tôi nói rằng là nói gì cũng không bao giờ trúng là vậy. Tôi có cái bài thơ là vũ trụ tôi ngao du rồi cũng đoạn thác qua ngày, nhìn vạn pháp, nhìn sự vật thú vị tôi cười, và biết rõ nói gì cũng không bao giờ trúng. Cái câu thơ đó nó đơn sơ, nó không có gì ghê gớm hết. Nhưng mà với người mà có có học giáo lý đạo Phật, đi theo con đường Phật thì phải nói rằng câu đó rất là sâu sắc. Không nói gì trúng được hết. Được chức tước địa vị quyền lợi công danh sự nghiệp lớn vậy là được ư? Là hạnh phúc ư? Là sung sướng ư? Không chắc gì hết, không có gì chắc hết. Bằng cớ là bao nhiêu tổng thống, bao nhiêu thủ tướng, bao nhiêu những người chức tước địa vị đều là người ta gọi là lên voi xuống chó. Cái đó là có thật. Cũng như thả diều vậy, phải có lên là có xuống, diều nào lên cao rồi thì cũng có xuống, có lên là có xuống, có được là có mất. Cho nên cái chữ được ở đây để nhắc nhở cho bản thân, cho tất cả những người hiện hữu tri thức gần xa nên để ý về cái chữ được này. Gần đây tôi đọc lịch sử Phật giáo Trung Quốc, tôi duyệt lại hết những cái quá trình mà của các cái vị từ Ấn Độ sang Trung Quốc hoặc là từ Trung Quốc mà tạo thành sự nghiệp tu hành cũng như là tạo thành sự nghiệp chùa tháp tượng đất đai, sự nghiệp lớn cho nhà chùa, thì cũng nó nằm ở trong cái chữ được mà có dấu hỏi đó. Nghĩa là gọi là được chứ kỳ thật nhìn vào con mắt của nhục nhãn phàm phu thấy có được đó, nhưng mà cái được đó rồi nó nguy hiểm vô cùng. Các vị thuộc về thành phần tiền bối của Trung Quốc thời xưa cũng có người tù tội, cũng có người bị giết chóc, cũng có người tán gia bại sản, mất hết sự nghiệp chùa chiền, đau khổ tràn ngập. Mà sử liệu Trung Quốc người ta gọi đó là tam võ nhất tông chi ách. Trung Quốc là trên dưới sắp xỉ 1000 năm là có 4 lần bị hủy diệt chùa chiền tháp tượng và bắt buộc chư tăng ni, các nhà vua họ bắt buộc họ sa thải hết. Mà sử liệu tôi gọi là phế Phật 4 lần, nói 4 lần cho mà nghiên cứu sâu hơn là còn lần nữa Thái Bình Thiên Quốc cũng phế luôn. Trước sau là coi như là đọc lịch sử tới cái giai đoạn Thái Bình Thiên Quốc đó là Phật giáo bị 5 lần bị phế bỏ chùa chiền tượng Phật, kim khí và chư tăng bị đuổi về làm người thường, người trần tục trở lại, không cho tu nữa. Mà người xưa sử liệu tôi gọi là phế Phật chứ kỳ thật là không phải phế Phật mà là phế chùa chiền, phế tượng cốt, phế tháp miếu, phế sự nghiệp công danh của các nhà sư. Nhưng mà rồi người ta gọi là phế Phật cho nó gọn, chứ sự thật là nếu mà tu theo đạo Phật thiệt á, thì không ai phế được hết, và cũng không có cái gì để cho ai đó phế. Cho nên cái chữ được này là nhắc nhở luôn, để kiểm điểm lại những cấp thần bằng tiền bối mà trước đây mấy ngàn năm ở Trung Quốc cho tới bây giờ đều là gọi là được, chứ kỳ thật không hề có ai được cái gì. Thế thì cái bài thơ này xin đọc. Tu được gì đây hỡi các huynh? Cái câu này là câu của tác giả viết Tác giả muốn nói với các thiện hữu tri thức của mình, các đạo bạn của mình và các Phật tử của mình quen biết vấn đề được này đó. Mình tu rồi mình được gì đây? Tu được gì đây hỡi các huynh? Được chùa, được tượng, được mồ sinh. Đây là có câu hỏi hết. Được chùa ư? Tu để được chùa ư? Tu để được tượng ư? Tượng cốt của mình đó, hoặc là tượng Phật mà mình làm trong cái chùa của mình, cả tâm ông vậy đó. Mình làm Phật nhiều vậy, mình thờ nhiều vậy là mình có phước ư? Và tới khi mình chết rồi mình có cái tháp cao á, tháp lớn, tháp đẹp rồi gọi là được mồ á. Vì bởi vì chữ tháp á tức là cao cao hiển đại thần. Chữ tháp ở trong đạo Phật cái tiếng dịch âm thì gọi là túy độ ba. Túy độ ba Trung Hoa dịch là cao hiển đại thần, tức là cái mồ đẹp, sang động và lớn lao. Mà thế thì là mình tu rồi á, tới khi chết là ai cũng tạo cho mình cái tháp là đẹp đẽ lớn lao sang trọng vậy đó, gọi là cái tháp. Chứ tháp chẳng là cái gì hết á. Cho nên là Phật giáo Trung Quốc đào tạo ra cho Phật giáo Việt Nam mình cũng quen học cái kiểu đó. Ai chết rồi cũng phải có cái mồ cao, cái mã đẹp. Mà mồ cao mã đẹp của người tu gọi là tháp, tức là túy độ ba đó, là cao hiển đại phần đó, là cái mồ lớn đẹp chứ không có cái gì ghê gớm trong đó. Mà nếu mà nói theo đạo Phật đó, thì mình mê làm cái thép càng đẹp là chứng tỏ rằng là thầy trò mình ít hiểu biết đạo Phật, thậm chí là không hiểu đạo Phật. Cho nên nói này ra nhiều người khó chịu, người ta không chịu nghe là vậy. Các nhà sư không chịu nghe, còn Phật tử mà được không có được học hành cũng không chịu nghe nữa. Người ta nói rằng thầy của người ta chức tước địa vị lớn, thành chết rồi phải được cái mồ thiệt đẹp thiệt lớn vậy mới xứng đáng với cái địa vị của thầy của người ta. Cho nên thầy của người ta cất cái tháp 2-3 tỷ vậy đó, là người ta làm đệ tử của ông thầy đó là người ta được quý. Cho nên người ta nhìn thấy cái tháp của ông thầy của người ta lớn vậy, người ta bằng lòng dữ lắm. Thậm chí là ta bỏ vô cái là 5 tỷ, 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu gì đó để ta mạo sát ta lãnh làm cái tháp cho thầy mình. Cái đó là do thầy cũng không có học đạo sâu, còn trò thì không biết gì về đạo Phật cái gì, cho nên là vừa vào cái đó mà gọi là được là tội nghiệp lắm đó nha. Được chùa cũng vậy nữa. Chùa mà thầy mình chùa lớn đẹp và chùa nhiều đó không phải đâu. Cái đó không phải đâu, cái đó rồi gọi là được như vậy là không phải cái được của đệ tử Phật, không phải cái được của người đạo Phật. Chùa nhiều, chùa lớn, chùa đẹp, nếu mà cái đó là thật sự là quý, là trọng, là đạo đức thì chẳng lẽ Phật Thích Ca là người không có đạo đức hay sao? Phật Thích Ca không có cất cái chùa nào hết trơn. Ba tâm bổn đạo muốn cất tịnh xá để cho tá túc mưa gió gì đó tăng ni tá túc thì có, nhưng mà ai làm chứ Phật không có đi quyên đi tới, không có đi Âu Á Úc Mỹ gì để xin tiền ai hết á. Cho nên là mình mà có chừng á, mình làm chùa đó được chùa là dấu hỏi, là có nghĩa là vậy đó, nghĩa là được chùa không phải là mình được đâu. Được cái đó không nhầm cái gì trong đạo Phật hết, mà lỡ quá là coi chừng mất phẩm chất đạo đức của mình á. Và tượng Phật cũng vậy, Trung Quốc tạo tượng có mấy, có cả trăm ngàn cái tượng Phật. Đọc về lịch sử Phật giáo Trung Quốc là có những cái giai đoạn là cả trăm ngàn, mấy trăm ngàn cái tượng Phật ở trong nước vậy đó. Cho tới bây giờ những cái động Vân Cương hay là cái động gì đó không nhớ hết, nhiều cái chỗ ta làm tượng Phật dữ tợn lắm, làm cả vách núi chạm chạm với là trùng trùng điệp điệp ở trong vách núi, từ Phật một gang tay cho tới là mấy chục thước. Thành thật mà nói là những cái giai đoạn mà các cái vị mà gọi là tiền bối, gọi là tổ đó, mà chủ trương làm như vậy đó, là mấy ông tổ đó không có hiểu đạo Phật đâu. Tổ đó là tu theo tu kinh tế. Chứ nếu mình tu thiệt là tiền đâu làm vậy. Núi mà rước tượng về mà tạc kia là cả bao nhiêu trăm ông, rồi cả đất nước là làm mấy trăm ngàn cái tượng Phật, lớn tượng nhỏ, tượng đồng, tượng đá, tượng gỗ gì đủ thứ để cho bốn lần mà người ta gọi là phế Phật đó. Làm riết ở nhà vua chịu không nổi, tài kia cạn kiệt tài nguyên. Cạn kiệt tài nguyên là người ta bực tức quá, người ta hủy diệt chùa chiền, gọi rồi mình gọi là phế Phật chứ kỳ thật là không có bài. Phật giáo Trung Quốc có những cái lần, có những cái lúc mà người ta bán cái độ điệp, bán độ điệp cũng giống như đời giờ ở đây mình gọi là chứng nhận tăng ni, bán cái giấy chứng nhận vậy là bao nhiêu triệu vậy đó. Ở Trung Quốc là bán những cái độ điệp đó, có cái giai đoạn đó nghĩa là chùa chiền làm giàu gần như nhà nước vậy đó, được phép bán cái độ điệp. Giống như ở đây mình bán, cho phép mình bán giấy kiến thiết sổ số vậy. Nhưng mà là cái này người ta mua độ điệp, người ta lời dữ lắm, người ta khỏi bị bắt sâu, bắt thuế, khỏi tạp dịch nhiều thứ, cho nên người ta mua độ điệp dữ tận, làm quá sức, buộc lòng nhà vua phải phế Phật, ta gọi là phế Phật đó. Tức kỳ thật là phế những cái mà người ta lạm dụng Phật, rồi người ta lạm dụng tượng cốt, người ta lạm dụng, người ta lập ra sự nghiệp chùa chiền, sự nghiệp cho nhà chùa, nhà vua chịu không nổi họ phế, gọi là phế Phật, chứ Phật không hề có thể ai phế được đâu. Cho nên câu này là được chùa, được tượng, được mồ sinh là sai rồi đó. Tháp cao 9 thước 3 tầng lẻ. Nói đây 9 thước chứ giờ có cái tháp tới mấy chục thước à. Đại giờ Việt Nam mình cũng có cái tháp nghĩa là cao mấy chục thước à. Mà cái đó thì coi vậy đó, đệ tử mà không biết là tưởng đâu thầy mình vậy là ngon chứ không phải đâu à. Thầy vậy là không có ngon à. Tất cả pháp đều là vô ngã, thì là mình còn sống đã là vô ngã, huống nữa là mình chết rồi còn làm cái tháp rồi để giữ cho nó được trăm năm ngàn năm để làm gì. Cho nên là nếu mà mình học cái chân lý của giảng pháp là duyên sanh như quyển, giảng pháp dây không duyên sanh như quyển, tất cả pháp đều là vô ngã, mà mình làm cái tháp mà đẹp và quý mà sang đó là mình phản bội đạo Phật rồi đó. Nói này là ít ai chịu nghe lắm, thậm chí người ta bực bội nữa. Nhưng mà đây là nói để nhắc cho mình và nhắc cho ai bằng lòng nghe, còn không bằng lòng nghe là cứ bỏ khỏi cần nghe cũng được, không có sao hết. Nhưng mà đây là mình nói thiệt theo cái tinh thần của đạo Phật đó mà. Cho nên là riêng về phần tôi đó, những cái tháp ở trên thế giới mà làm cái tháp mà tiền mà cái bằng tỷ tỷ, trăm tỷ, ngàn tỷ lớn lao để mà thờ Phật đó, dưới mắt tôi là tôi coi cái đó là đạo Phật kinh tế chứ không phải là đạo Phật thiệt. Đạo Phật thiệt không cần thờ Phật cái tháp sang trọng vậy, lớn lao vậy đâu. Như Thế Tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, mà như lời Đức Thế Tôn dạy tất cả pháp vô ngã. Cái thân mà còn đang sống đây còn phải coi nó là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, ưng tác gì thì quét. Còn chết rồi để làm cái đó để làm gì? Cho nên là tất cả ai làm cái đó đều là sai hết. Nhưng mà tại người ta hùng tiền lại người ta làm. Thậm chí có những ông vua, người ta kêu gọi, người ta bỏ tiền ra người ta làm, thì người ta tưởng là vua làm là trúng. Chứ ai về đâu về vua làm là vua làm chứ vua cũng không hiểu đạo Phật chứ thường chứ đâu phải hay vua là làm đạo Phật đâu. Vua họ giỏi về chính trị, về quân sự, họ trị nước thì cái đó dứt khoát là nhà vua đành rồi. Chứ còn cái đạo Phật và cái đạo lý của nhà Phật là Phật sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhật kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai đó. Cái câu như vậy nó có mấy ông vua thuộc đâu, mà nếu thuộc đó thì họ cũng không làm được. Làm vua mà làm sao mà thấy giảng pháp rồi gia không dương sanh như quyển mà họ làm vua chi? Đức Phật chính vì thấy được cái đó cho nên Đức Phật mới làm người khất sĩ. Chứ nếu mà Đức Phật mà làm người khất sĩ mà không thấy được chân lý đó thì đâu có làm khất sĩ nổi. Làm vua rồi. Cho nên pháp cao chính thức ba tầng lẻ cơ sở đời sau gọi là tổ đình, để làm chùa cho lớn, rồi làm tháp cho lớn, cho cao vậy, để sau này đó, đệ tử nó gọi là tổ đình. Tổ đình ở miền Bắc gọi là chốn tổ, chứ đình là cái nhà, là thuộc về cái nhà chung, nhà mà là nhà chung. Cho nên ngoài Bắc nói bữa nay hôm nay thì về chốn tổ để thăm tổ, thăm cúng vàng. Chứ chốn tổ tức là tổ đình, là cái chỗ mà cái ông tổ mà khai sáng lập ra đầu tiên đó, rồi lưu truyền lại cho các đệ tử sau này nối nghiệp ở đó thờ phượng để cúng bái đó, gọi là chốn tổ tức là tổ đình. Miền Nam thì gọi là tổ đình, miền Bắc thường dùng chữ chốn tổ. Tôi được gì đây hỏi các huynh? Được chùa, được tượng, được mồ xính, tháp cao chính thước ba tầng lẻ cơ sở đời sau gọi tổ đình. Không cần thiết đâu nha, người tu hành không cần thiết đâu. Nếu mà làm cái này nhiều rồi lỡ quá là bị mấy ông vua phế Phật đó. Chứ kỳ thật mà tu thiệt theo như đạo Phật thì không có cái gì phế được đâu. Thí dụ như Phật Thích Ca xưa đó chúng ta biết đó, muốn phế ổng có gì đâu để phế. Hằng ngày đi khất thực ăn, rồi mạnh thầy khất thực thầy dùng, mạnh trò thầy khất thực trò dùng. Rồi ăn cơm mà về gốc cây, về rừng đó mà ngồi mà ăn. Rồi tới chừng cái ngày mà viên tịch á, ngày viên tịch tức là cái ngày chết của Đức Phật á, thì ở trong rừng á, thì còn ai dịch dịch gì nữa đâu mà gọi là phế gì không phế. Cho nên gọi là phế Phật là cái từ đó người ta dùng sai, người ta muốn tra tiến quán để cho nhiều người nghe mà ghét mấy ông vua đó. Làm cho ai nghe ông vua tới tên vua thôi cũng ghét, bây giờ ông vua đó phế Phật. Chứ kỳ thật ông vua không hề phế được Phật đâu. Cái bài thứ hai, hòa thượng đời nay dễ lắm rồi, 60 tuổi đủ tánh phong thôi, biết điều phải chẳng sinh lên sớm, linh động vì nhau Phật sự mà. Phật giáo Trung Quốc bày ra cái chữ hòa thượng, thượng tọa đại đức đó, cái đó là theo về lịch sử đó là có thể là do cái ông, cái bằng ông Bách Trượng đó, ông Hoài Hoài Hải đó nha. Cái ông này ông làm cái bộ Thanh Quy, gọi là Bách Trượng Thanh Quy. Ông viết cái bộ Thanh Quy này đó, tức là cái quy chế, cái quy chế của nhà chùa. Mà do cái ông Hoài Hải này, ông ở cái chùa đó, ở trên cái núi. Cái núi đó nó cao 100 trượng, gọi là núi Bách Trượng. Ông này ông viết cái Thanh Quy, ông đặt ra cái chức là hòa thượng, người truyền giới làm hòa thượng, rồi kế đó là có thượng tọa, rồi có tri chúng, tri sự, gọi là Thanh Quy Bách Trượng. Nhưng mà cái bộ này viết từ ngày mà ông Hoài Hải này ông viết, ông Bách Trượng này ông viết cho tới mà thực hành thực sự là bao nhiêu đời vua lận đó, bao nhiêu đời vua, rồi vua tin Phật có, vua phế Phật có, và cuối cùng rồi phải chấp nhận cá chung chung vậy, bằng lòng vậy, nó gọi là Thanh Quy Bách Trượng. Và lấy cái bản Thanh Quy đó rồi cho tới ngày nay đó là nương dựa vào đó để mà sinh hoạt ở trong chùa. Thì nó có chức tước địa vị đặt ra đó, là do cái ông Bách Trượng ông viết trong cái Thanh Quy này. Do vậy mà đặt ra nhiều cái chức, nó có cái tầng lớp, có giai cấp, nó gần như là một cái xã hội của Phật giáo vậy. Từ chỗ đó mà nó sinh ra nhiều cái rắc rối dữ lắm chứ không phải vừa đâu. Bây giờ sinh ra cái nào, cái chức gọi là đại đức, rồi thượng tọa, rồi hòa thượng, rồi vô vào tuổi tác mà đặt ra nữa. Cái đó sự thật là không có đúng. Vừa vào cái tuổi tác mà đặt ra, rồi phong chức gì đó, cái đó không đúng. Đạo Phật nó không, Đạo Phật không cần thiết. Cho nên là Đạo Phật thiệt đó, hồi xưa đó thì Phật là thâu nhiều đệ tử đó, nhưng mà Phật không có bận biểu, không có ràng buộc gì hết á. Thâu là thâu vô vậy, rồi Phật dạy cho giới bao nhiêu, gọi là giới học. Rồi Phật dạy cho tu thiền định cách nào để quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, gọi là tứ niệm xứ quán, đó là cái quán chủ lực của giáo lý Tứ Diệu Đế đó. Ngoài ra đó còn tứ tính cần cũng là pháp quán. Pháp quán, pháp thiền định đó, rồi tứ nhị túc, rồi ngũ căn. Ngũ căn là tính tấn niệm định huệ, ngũ lực cũng tính tấn niệm định huệ, rồi thất bồ đề phần là trạch pháp tinh tấn, hỷ kinh an niệm định xả. Rồi bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn, chánh định. Thì học như vậy đó, là tu tập vậy đó, thì ông nào cũng được gọi là bằng nhau hết, gọi là thầy tỳ kheo hết. Mà thầy tỳ kheo có nghĩa là thầy khất sĩ. Chữ tỳ kheo trong đó có cái nghĩa thì dịch ra là khất sĩ, hoặc là bố ma, hoặc là phá ác. Bố ma là tất cả những cái thứ ma quân phiền não đó. Cái ông này có khả năng chinh phục những cái loại phiền não vô minh, cái thứ ma trước đó. Phá ác là những cái điều ác không làm. Thành ra đó là cái chữ khất sĩ đó. Mà Phật thâu rồi là Phật dạy gì, tu như vậy đó, ông nào như ông đấy bằng nhau chứ. Chứ không có chức lớn chức nhỏ gì hết láo. Rồi mình đặt ra chức lớn chức nhỏ rồi mình phong nhau đó. Mà phong nhau nhiều ông nó được phong là được phong rồi cái lên mặt mày kêu căng ngạo mạn dữ lắm mà. Cái đó là bậy á nha. Ai mà nghĩ rằng mình được phong rồi cái mình thấy mình lớn đó là người đó tu sai rồi đó. Không có lớn gì hết á. Tu hành là khất sĩ giống nhau. Mà khất sĩ là cái người bằng lòng ăn xin, mà bằng lòng ăn xin của thí chủ Đàn Na có nghĩa là người thấp nhất. Thấp ở đây là thấp cái chức tước, cái địa vị của thế gian. Nhưng mà cái đạo đức của mình là phải nói là mình cao vút, mình vượt bậc á, mình tốt hơn người thế gian nhiều á. Bởi vì người khất sĩ là khất sĩ mà. Là người ta xa lìa những cái tham vọng. Rồi bố ma là ma phiền não, ma ngũ ấm ma, tử ma, thiên ma, ta xa lìa những cái ma đó, ta trừng trị những cái ma đó, ta thắng, ta thắng, chiến thắng những thứ ma đó. Cho nên khắc sĩ là tốt lắm à. Thì phá ác là những việc ác không làm, thì bằng lòng làm như vậy là đều bằng nhau hết, chứ không có ông nào lớn hết. Lớn là tu lâu hơn, đó là nghiêm túc hơn, đàng hoàng hơn, thì để dẫn dắt cho những người nhỏ. Chỉ những điều sai phạm nào của những người tu sao thì cái đó là được quyền gọi là lớn, là lớn cái đó đó, lớn cái đạo đức đó, lớn cái phẩm hạnh đó. Chứ còn mà vừa vật chất mà lớn như là hòa thượng, lớn hơn là thượng tọa, thượng tọa lớn hơn đại đức, đại đức lớn hơn là thầy Sa Di, ví dụ vậy, là hiểu cái đó là không đi sâu vào đạo Phật. Cho nên á, hòa thượng đời nay dễ lắm rồi, mà hòa thượng đời nay đó, đời nay đây là mình nói theo cái của Phật giáo hiện giờ, 60 tuổi thì được phong hòa thượng, nhưng mà theo quy định á, của Thanh Quy Bách Trượng á, thì 60 tuổi, 60 tuổi nào, 60 tuổi hạ kiểu nào, có tu tập sao, chứ còn mình không có tu tập kỹ mà mình cũng được 60 năm vậy mà gọi là 60 tuổi rồi được phong, cái đó cũng không trúng đạo Phật nữa. Phong cái đó là giống như người ta gọi là phong phẩm hàm nữa. Hàm có nghĩa là do thương hay do cảm tình gì đó rồi phong vậy, chứ thực chất là nó không có cái chất liệu của những cái ông lớn như vậy được. Cho nên là để ý cái chữ đó, các thiện hữu tri thức cũng như tăng ni trẻ để ý là mình có thể được phong hòa thượng, nhưng mà mình đừng có quan trọng cái chữ hòa thượng, và đừng có dựa vào cái chữ hòa thượng mà có cái vẻ hách dịch hay là kiêu căng hay là làm kẻ bề trên này này kia, là cái đó là không hay đâu. Và lại đây cái chữ hòa thượng đó là kinh luật người ta dịch đó là thân giáo sư, mà người Hoa ta hay gọi là sư phụ. Người Hoa ta gọi thầy của ta là sư phụ. Còn cái chữ nghĩa ta gọi là thân giáo sư, tức là ông thầy ruột. Ông thầy nó thế giống như ông cha mình vậy, ông cha tinh thần. Thành ra là người Hoa người ta gọi thầy người ta là sư phụ là trúng đó, cha là cha tinh thần. Chứ không phải là cái ông gì ghi gốm gì hết. Hòa thượng là thân giáo sư, là sư phụ đấy. Chứ còn 60 tuổi đủ tấn phong thôi, là cái đó không chính xác, không phù hợp với cái đạo đức chân thật. 60 thì đâu có khó, cũng nhiều người được 60, mà tới 60 mà phong là coi chừng không trúng, đạo hạnh không có, chưa có, tu tập chưa đúng mà phong thì không hay gì đâu. Biết điều phải chẳng là xin lên trước, lại có người lại xin lên trước nữa mới kẹt nữa chứ. Ví dụ như là mình mới có 59 nè, 58 rưỡi mà mình dựa vào cái chức tước, cái địa vị, cái vai trò gì đó, cái mình muốn quá, cái mình năn nỉ xin lên trước 1 tuổi 2 tuổi vậy đó, rồi di tình đó mà linh động vì nhau Phật sự mà, cái này vẫn cho lên trước năm vậy đó, thí chịu năm. Ô cái đó tệ dữ à, nhưng mà cũng có thật. Cái gì cũng có thể xảy ra, thì cái điều đó cũng có thể xảy ra. Nhưng mà cái đó là nghe cái đó là biết rằng là tội nghiệp cho đạo Phật cái thời kỳ như vậy lắm mà. Chứ cái người tu ta đâu cần cái chức gì, thầy tỳ kheo là được rồi, là thầy khất sĩ, là thầy tỳ kheo, là bố ma, là phá ác, là tự mình tu chứ cần gì phải mà xin lên trước gì. Vậy mà có thật. Cái đoạn thứ ba là được ngồi bàn giữa ở tầng cao. Đấy, cái này cũng là việc có thật. Ở phong lên được rồi, mình lên hòa thượng rồi là mình ngồi bàn giữa. Rồi cộng thêm vài cái chức tước gì đó, gì mặt hành chánh cái nữa là cái mình ngồi giữa. Ngồi giữa thì mình nói gì đó. Mình nói về mặt hành chánh, mình nói về mặt tổ chức gì đó, mình nói được. Nhưng mà có khi đạo lý mình nói trật lắc hết trơn. Đạo lý mình học không có sâu đó. Mình không có đi sâu vào cái đạo lý khất sĩ bố ma phát á. Thành ra nói trật lắc hết rồi. Cho nên cái chỗ đó cũng có chân á. Được ngồi bàn giữa ở tầng cao. Dễ dúng gì đâu, không tự hào. Ngồi bàn giữa tầng cao là tự hào lắm. Phấn đấu bao năm giờ mới được. Có người phấn đấu, có người lập công bằng cách này cách khác. Thậm chí là phải phe cánh luồn cuối cho dễ thương để được nâng đỡ. Phấn đấu bao năm giờ mới được đạt thành danh vọng khoái làm sao. Đấy, cái này là đạo Phật hư rồi đó. Nếu mà được và được cái kiểu này là đối với đạo Phật mình hư rồi đó. Cho nên cái bài này là nó hơi đau, nói nghe nó hơi đau nhưng mà có thật. Có thật mà nó hơi đau. Thì gọi là trung ngôn nghịch nhĩ. Lương dược khổ khẩu lợi ư bệnh mà trung ngôn nghịch nhĩ lợi ư hành. Thuốc hay là luôn luôn là đắng miệng. Mà thuốc đắng miệng là nhưng mà nó lợi cho ai là người có bệnh. Còn lời ngay nghe nó trái tai dữ lắm. Nhưng mà nó có lợi cho việc làm. Thí dụ như cái bài này mà nếu mà mình nghe rồi mình nghiêm kỹ rồi mình bỏ đi những cái tham danh, những cái tham lợi, những cái vênh váo mặt mày, những cái tự cao tự đại tự đắc tự hào đó thì mình trở thành một người khất sĩ tốt. Mà tốt nhất là cái người tu hành mình, cái được của mình là cái được của người khất sĩ là tốt nhất. Chứ được bằng chức tước, bằng danh vọng, bằng địa vị là cái được đó là cái được của những người không phải đệ tử chân chính của Phật. Người đó thì giàu cho có chức tước, có địa vị, có chùa chiền, có sự nghiệp, có tháp miếu gì đó. Nhưng mà cả cái đời á, cả đời người đó không có được nhẹ nhàng an lạc đâu. Còn mà đi theo con đường của Phật á, thì không chức tước, không địa vị, không sự nghiệp, không giàu có mà rất nhẹ nhàng, rất an lạc, rất là giải thoát. Bởi vì giới học là cốt để có định học, mà định học là cốt để có tuệ học, mà tuệ học là thành tựu được trí tuệ là để có giải thoát và giải thoát tri kiến. Cho nên nếu mà mình học mình tu mà mình không có giải thoát và không có giải thoát tri kiến đó, tức là mình tu sai thì không đem lại sự an lạc gì hết. Bây giờ mình đọc thử cái bài trực chỉ coi ta nhắc nhở gì đây. Học Phật, tu theo đạo Phật, người đệ tử Phật phải biết cái đích đến của mình. Đích đến của mình là không có gì để được. đòi có một cái gì đó để cho mình được là tu sai rồi. Không mất tất cả. Cái đó là cái đính đến lại chỗ đó, khó đó. Nghe vậy đó mà khó đó. Học Phật người đệ tử phải biết cái đích đến của mình là không có gì để được. Xuất gia cũng như tại gia để ý cái đó. Do vậy mà Phật tử tại gia khó tu dữ lắm là vậy. Bởi vì Phật tử tại gia là phần nhiều là phải phấn đấu. Phấn đấu ở trong về mặt xã hội mà. Thì sĩ, nông, công, thương. Sĩ, nông, công, thương đều là phải phấn đấu hết. Ngành nào cũng phải phấn đấu theo cái ngành của mình. Thì làm ăn nó mới phát đạt, nó mới khá được. Bởi vì người Phật tử tại gia, ta còn có vợ, ta còn có chồng, ta còn có con, ta còn có cháu. Do vậy cho nên dứt khoát là người tại gia là một là sĩ, hai, năm, ba, công, bốn là thương. Và cao nhất là các vị ta làm quan, rồi ta làm thủ tướng, ta làm tổng thống rồi đó thì ta phải phấn đấu dữ lắm. Do vậy cho nên cái người Phật tử tại gia là khó tu dữ lắm. Mà kinh Ưu Bà Tắc là thường thường là khen ngợi tán thán cái người Ưu Bà Tắc. Cái người Ưu Bà Tắc tức là cận sự nam mà cận sự nữ khó tu lắm. Bởi vì cái người xuất gia người ta bỏ nhà bỏ cửa bỏ sự nghiệp bỏ gia đình bỏ quyến thuộc rồi, cho nên là đi làm khất sĩ thì không được gì, thì cái điều đó có khả năng làm được. Chẳng hạn như Đức Phật và các thầy tỳ kheo đệ tử Phật là vì những người đó người ta bỏ hết. Bỏ hết là tài sắc danh thực thùy phú quý công danh quyền lợi chức được gì ta bỏ hết, ta gọi là xuất gia. Xuất gia là ra khỏi nhà tam giới. Bỏ hết. Cho nên cái tu hành mà để làm khất sĩ rồi đó thì nó dễ nhiều chuyện lắm. Còn cái người tại gia đó thì nên nhiều cái ràng buộc. Tiền tài phải lo, sắc dục chưa rời được, danh vọng địa vị. Và phải đấu trí. Làm thế nào cho trong cái sĩ nông công thương, trong bốn cái vai trò đó mình phải thành tựu được cái gì trong xã hội để mà có được cái sự an lạc, sự hạnh phúc trong cuộc sống và có danh vọng, có tên tuổi với đời. Do vậy mà cái người Phật tử đi gia tu rất là khó. Trong khi đó thì là tu theo đạo Phật đó, là phải biết cái đích đến là không có gì để được. Do vậy mà Phật tử tại gia để ý là cái việc tu hành của các vị đừng có đòi quá cao. Đừng có đòi quá cao. Nghĩa là các vị giữ cái giới luật mà gọi là Ưu Bà Tắc đó là được rồi đó. Ưu Bà Tắc giới tức là cận sự nam, cận sự nữ đó, tức là không giết người, không giết hại, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đấy. Đó gọi là năm cái điều răn cấm đó thì gọi là giới Ưu Bà Tắc. Ưu Bà Tắc là cận sự nam hay là cận sự nữ, người nam hay người nữ mà phụng trì chánh pháp là cỡ như đó thôi. Còn nếu mà đòi nữa đó, đòi lên nữa để lấy phước đó, coi chừng các vị đòi tật lất rất lớn à. Đòi nữa là các vị cầu nguyện giáng sinh lại lục mà những cái thứ không bao giờ có đó nha. Đạo Phật dạy là dạy những cái mà mình nghe được, hiểu được, làm được, tức là văn như tư, tư như tu, thì cái phần sự Bà Tát là nhiều đó, mà thành tựu được là quá quý rồi đó. Chứ mà đòi thành Phật này, thành Phật kia, thành Phật đó, rồi á, các cái vị mà ta không có lành kinh điển á, ta biểu mình cứ mình cầu nguyện giáng sinh mình lại lục để được cái này, được kia, được cái nọ, vô tình thì mình lại cái thứ mà gọi là thần thánh mà không bao giờ có thần thánh đó. Cầu nguyện những cái ông mà mình gọi là cái ông, kỳ thật là không bao giờ có cái ông siêu hình nào đó để cho mình lại mình cầu đâu. Do vậy mà nếu mình không khéo mình muốn được á, muốn được là mình tu sai thêm á, không được mà lại còn sai lầm thêm. Thí dụ như bình thường mình không có tu gì nhiều được hết trơn á, mà mình hy vọng rằng ngày chết rồi cái mình nhờ người ta niệm Phật, niệm Phật 8 tiếng đồng hồ, 12 tiếng đồng hồ để cho cái xác nó mềm, gọi là được giảng sanh, đó là các vị tu sai rồi đó. Mong muốn cái đó là sai rồi đó, mong muốn cái được giảng sanh cực lạc đó, cái được đó là cái được sai lầm chứ không phải là cái được thiệt đâu à. Đạo Phật cũng có dạy vậy, chết là chết, không có chết rồi cứng. Cứng rồi niệm Phật, rồi kêu tên Phật như vậy, rồi sau đó 10 tiếng, 12 tiếng gì đó, cái nó mềm lại, mà mềm lại gọi là giảng sanh, cái đó là hoàn toàn là không phải đạo Phật rồi. Mong cái được đó là cái được sai lầm, cái được quyến hoặc quan đường mê tín dị đoan. Cho nên cái câu này là người học Phật tu theo đạo Phật là người đệ tử Phật phải biết cái đích đến của mình là không có gì để được. Người tu hành cũng vậy. Người tu hành mà mình mong mình được giảng sanh về cảnh giới cực lạc cũng y như vừa nói, cũng như Phật tử vậy, cũng là một cái sai lầm. Rồi mong mình có cái sanh vào cái cõi niết bàn ở đâu đó cũng là một cái sai lầm. Bởi vì không có cảnh niết bàn nào ở đâu để cho mình được hết á. Đức Phật Thích Ca là được niết bàn, có niết bàn là ở trên mặt đất này, là do thân không lỗi, ý không lỗi, miệng không lỗi. Tức là thân vô thất, khẩu vô thất, ý vô thất, vô dị tưởng, vô bất định tâm, vô bất tri dĩ xả, dục vô giảm, niệm vô giảm, tinh tấn vô giảm, định vô giảm, giải thoát vô giảm, giải thoát tri kiến vô giảm. Nhất thiết thân nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết ý nghiệp tùy trí huệ hành, trí huệ tri quá khứ vô ngại, trí huệ tri hiện tại vô ngại, trí huệ tri vị lai vô ngại. 18 cái món đó mà Đức Phật làm được mà mình không làm, chưa làm được, không làm được. Cho nên 18 món mà tôi vừa kể đó gọi là thập bát bất cộng pháp của Phật. Nếu mình mà cố gắng mình tu tập thì mình cũng được tới cái địa vị đó. Đương nhiên là cái đó rất là khó làm. Cho nên gọi là thập bát bất cộng pháp. Hàng thanh văn duyên giác chưa đạt tới cái đỉnh đó được, cho nên chưa thành vô thượng bồ đề được. Thế thì Đức Phật là do có 18 cái pháp bất cộng đó mà được thành Phật, chứ không phải là giảng sanh ở cực lạc phía mặt trời lặn ở phía nào đó, gọi là nước cực lạc riêng của Phật Di Đà, không có đâu. Hoặc là gọi là cái hướng nào đó có cái niết bàn của Đức Phật Thích Ca, không có đâu. Không có cái để cho mình được vậy đâu. Mà là pháp giới này về mặt bản thể thì nó là nhất chân, ở đâu cũng thanh tịnh hết, không có chỗ nào không thanh tịnh. Ở đâu cũng là cảnh giới an vui hết, không có chỗ nào là không cực lạc, không an vui. Không an vui là tại mình, tại phiền não vô minh của mình làm cho cái cảnh đó không an vui, không cực lạc. Học cái đó, hiểu cái đó đó thì mới hiểu được đạo Phật đó. Cho nên đòi có một cái gì để cho mình được đó là sai rồi đó nha. Được chùa sang, được viện nhiều, viện tức là học viện hay là thiền viện rồi đó. Việt Nam mình có một cái là ít bữa người ta đòi cái chữ khác mới gì đừng cho nó lạ mà. Hồi đầu gọi là chùa, chùa là được rồi. Sau đó rồi đặt là viện. Rồi người ta cho là viện là lớn, người ta ào ào ta đặt ra đây là viện. Viện này, viện nọ, viện kia. Cái đó là đua đòi theo cái ngôn từ của thế gian. Được chùa sang, được viện nhiều, được tượng Phật lớn, được tháp cao tầng, được chuông to, được sự nghiệp đồ sộ, quy mô tráng lệ, tất cả những cái thứ được ấy, đạo Phật chánh tông không xem đó là sang, là quý, là đáng tôn trọng. Tự thân Đức Phật suốt cuộc đời đã bỏ đi những thứ đó, viễn ly những thứ đó rồi, mà bây giờ mình được vậy chẳng lẽ là mình giỏi hơn Phật, chẳng lẽ là mình khôn hơn Phật, chẳng lẽ là Đức Phật đã thiệt thà khờ khảo hơn mình cho nên không có được những sự nghiệp đó ư? Đấy, cho nên là các thiện hữu tri thức của tôi, các bạn của tôi, bạn đạo của tôi, các tăng ni trẻ, Phật tử nào mà bằng lòng nghe tôi nghe, nghiệm cái đó đi, các vị sẽ thấy rằng coi chừng là chúng ta khinh thị Đức Phật của chúng ta. Mà nếu chúng ta khinh thị Đức Phật của chúng ta là khờ khảo hơn, là thiệt thà hơn, là thua chúng ta, thì chúng ta theo đạo Phật để làm gì? Mà chúng ta đã tôn Đức Phật, quý Đức Phật, ta theo Đức Phật mà ta không nghe lời Đức Phật, ta lại xem thường đạo đức của Phật, thì thử hỏi chứ mình làm cái việc đó có đúng với đạo lý như vậy hay không? Địa vị, chức tước, sắc phong, giai cấp, giàu nghèo, sang hèn, khi vào đoàn thể sa môn tu học cái pháp Lục Hòa thì như nước, thì như nước dù ở tâm sông nhưng mà đã vào biển là trở thành nước biển, cùng một vị mặn của nước biển mà thôi. Tất cả địa vị giai cấp nào vào trong đạo Phật rồi đều trở thành một khất sĩ, một địa vị khất sĩ ngang nhau, và từ đó mà giải thoát giác ngộ cũng ngang nhau mà thôi, chứ không ai được coi mình hơn ai hết. Phật giáo sau ngày Phật Dương Tịch cho đến thế kỷ 21 này có khác nhau nhiều ở cái điểm này, khác nhau nhiều ở cái điểm là đạo Phật đã trở thành đạo Phật kinh tế, đạo Phật đã trở thành đạo Phật tín ngưỡng, đạo Phật nó trở thành là cái bằng mượn đạo tạo đời, nó sự nghiệp quá lớn lao cho nên mới là bị 4 lần phế Phật đó. 4 lần mà sử liệu gọi là phế Phật đó, chứ sự thật mà tu y như Đức Phật đó thì lấy gì mà phế? Giảng pháp dài không thì còn gì nữa đâu mà phế. Phấn đấu dữ lắm mới được có ngày nay, được ngồi tầng cao, được ngồi bàn cao, được ngồi tầng, được ngồi tầng bàn cao cấp mà không khoái thì còn khoái cái gì? Ngày nay có số là vượt lên được cái ngồi tầng cao lên trên chức tước địa vị cao, cái mình khoái lắm. Khoái chí, tự coi mình là người ghê gớm, người cao cả.
phấn đấu bao năm giờ mới được đạt thành danh vọng khoái làm sao. Hai câu thơ đó, hai câu thơ đó là để nhắc nhở. Thành bằng đệ tử thứ này, Đức Phật Thích Ca lỡ gặp chào khiêm nhượng rồi lẳng lặng thui thủi vào rừng. Bởi vì trọn đời Đức Phật có được gì đâu. Cả đời Đức Phật không có được gì hết, mà giờ đệ tử danh vọng địa vị tiền tài sự nghiệp ngon quá, Đức Phật lỡ gặp chào thua rồi lẳng lặng đi vào rừng thôi. Tôi thì tới đây nhắc nhở vậy, nếu các tăng ni trẻ Phật tử nào nghe rừng nghiệm nghiệm để coi cái có cái nào mà mình thấy chưa phù hợp với đạo Phật thì mình sửa lại, mình tu theo. Còn cái nào mà mình thấy nó là nguyên nhân của phiền não của khổ đau thì mình bỏ nó đi, tập tu lần lần như vậy thì nó gọi đó là người đệ tử Phật. Còn bằng không thì là mình tu sai thì nó không có được cả nhà, không có được gì hết. Tu thì gọi là có tu mà không được gì hết. Kể cả những cái bậc tiền bối xưa kia, người ta gọi là cao tăng cũng có, thánh tăng cũng có, mà suy ra cho cùng thì chưa trúng được đạo Phật. Mà chưa trúng được đạo Phật đó thì không có an lạc, không có giải thoát gì hết. Xin ngừng ở đây. A Di Đà Phật.